là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những nỗ lực của huyện Yên Bình trong xóa nhà rột nát cho hộ nghèo. Tiếp đó là phản ánh việc chuẩn bị đưa lò đốt rác đầu tiên vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác đối ngoại. Dự và chủ trì hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cũng có thể gọi đây là hội nghị có ý nghĩa lịch sử vì đây là hội nghị đối ngoại toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức phấn đấu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đất nước ta vừa có nhiều thuận lợi, vừa phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới. Đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, tác động nhiều mặt, gây ra những tổn thất nặng nề đối với nhiều quốc gia, trong đó có nước ta. Nhưng dưới sự lãnh đạo kịp thời, đúng đắn của Đảng, sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, chúng ta đã cơ bản kiểm soát đại dịch, đưa đất nước vào trạng thái bình thường mới để phát triển kinh tế xã hội. Theo Tổng Bí thư, công tác đối ngoại được ví như bản sắc cây tre Việt Nam, đó là mềm mại, khôn khéo nhưng rất kiên cường, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Biểu dương đánh giá cao những kết quả nổi bật về công tác đối ngoại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 4 bài học kinh nghiệm cần tiếp tục kế thừa và phát huy. Nêu rõ tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ cơ bản của công tác đối ngoại tại nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng đắn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ hòa bình, hợp tác và phát triển. Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, trong đó mục tiêu bao trùm là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện các nhiệm vụ chiến lược về phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời kiên quyết, kiên trì, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chính đáng của ta phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo Tổng Bí thư, công việc trọng tâm của thời gian tới là triển khai và phát huy các kết quả quan trọng của các diễn đàn đa phương mà Việt Nam đã tham gia, đặc biệt là phối hợp với các đối tác, thúc đẩy việc thực hiện các sáng kiến đã được thông qua của Việt Nam. Cần thể hiện vai trò nòng cốt trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong các cấu trúc an ninh khu vực. Tiếp tục tham gia tích cực trong khuôn khổ hoạt động của Liên Hợp Quốc, nhất là trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Tổng kết việc thực hiện và hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Cần mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động đối ngoại, nhất là hợp tác kinh tế, văn hóa và hợp tác trên các lĩnh vực khác. Để hoàn thành được những nhiệm vụ nêu trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng tổ chức, bộ máy và đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ. Toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tiếp tục rà soát đổi mới hệ thống của các cơ quan chuyên trách. Trước đó, tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã trình bày báo cáo tình hình phương hướng nhiệm vụ trọng tâm đối ngoại theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Báo cáo đã khẳng định, trong 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh chóng với nhiều diễn biến phức tạp khó lường và chưa có tiền lệ. Đặc biệt trong 2 năm qua, đại dịch COVID-19 tác động nghiêm trọng và để lại hậu quả nặng nề trên mọi mặt của đời sống xã hội ở hầu hết các quốc gia. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện, tích lũy, nâng tầm được cả thế và lực nhất định, uy tín ngày càng gia tăng trên trường quốc tế. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Ổn định chính trị xã hội được đảm bảo trên cơ sở củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất phức tạp khó lường, Việt Nam vẫn tận dụng được thời cơ, hóa giải được thách thức, tiếp tục tạo những kết quả toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Phó Thủ tướng, Thường trực Chính phủ cũng khẳng định, trong tổng thể các thành tựu của đất nước có sự đóng góp không nhỏ của đối ngoại và hội nhập quốc tế. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm, chủ động triển khai, đạt nhiều kết quả quan trọng, tích cực, toàn diện. Tham luận tại hội nghị, đại diện các bộ, ban ngành liên quan, các địa phương cũng đã phát biểu, làm rõ những thành tựu nổi bật trong công tác đối ngoại, cũng như chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp để công tác đối ngoại ngày càng hiệu quả hơn.
Sáng nay, Ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng vụ khô hanh năm 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ niên vụ 2021-2022 tỉnh Yên Bái. Năm 2021, công tác quản lý bảo vệ rừng đã có sự chuyển biến tích cực. Chính quyền các cấp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, góp phần phủ xanh đất chống đồi núi trọc, cải thiện môi trường sinh thái, ổn định độ che phủ của rừng là 63%. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới trên 16.000 ha rừng các loại, vượt kế hoạch được giao. Tổ chức gieo ươm trên 130.000 cây giống phục vụ kế hoạch trồng rừng và khai thác được gần 670 mét khối gỗ rừng trồng các loại. Cùng với công tác phát triển rừng, tỉnh Yên Bái còn chú trọng bảo vệ rừng, kịp thời ngăn chặn có hiệu quả việc phá rừng, xâm lấn đất rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép, chú trọng công tác luyện tập diễn tập phòng chống cháy rừng, chữa cháy rừng. Duy trì trên 1.400 tổ đội xung kích chữa cháy rừng ở các địa phương. Tính đến hết tháng 11 năm 2021, toàn tỉnh đã xử lý trên 100 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, thu nộp ngân sách trên 555 triệu đồng, tịch thu trên 36 mét khối gỗ. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, nêu lên những khó khăn vướng mắc trong công tác bảo vệ rừng và đề xuất các giải pháp trong công tác bảo vệ phòng chống cháy rừng năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo tinh thần nghị quyết số 18-19 của Trung ương. Trong năm 2021, tỉnh Yên Bái đã chuyển 2 ban trực thuộc Sở Nội vụ thành phòng chuyên môn, giảm 3 phòng chuyên môn tại các cơ sở do thực hiện sáp nhập. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 1 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, 1 đơn vị sự nghiệp cấp huyện. Giảm 114 phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập, đã ban hành 15 quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập, thẩm định xây dựng đề án sắp xếp tổ chức lại thành lập trường Cao đẳng Yên Bái trên cơ sở sáp nhập trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái, trường Cao đẳng Y tế Yên Bái và tiếp nhận trường mầm non thực hành trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Đề án thí điểm hợp nhất cổng thông tin điện tử tỉnh với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Yên Bái. Thực hiện đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dự ước năm 2021 có khoảng 40% người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống chính quyền điện tử được xác thực địa danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả hệ thống thông tin từ cấp tỉnh đến cơ sở. Thực hiện giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên, có tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.
Thực hiện mục tiêu hiện đại hóa ngành ngân hàng, phát triển ngân hàng điện tử, trong đó có việc hiện đại hóa các nghiệp vụ thanh toán. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 tới đây, tất cả các ngân hàng trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện chuyển đổi thẻ ATM công nghệ sang thẻ ATM gắn chip. Việc chuyển đổi này nhằm nâng cao khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư cá nhân, bảo mật tài liệu, thông tin thẻ, giao dịch thẻ và tài khoản của chủ thẻ, đảm bảo an toàn phòng ngừa rủi ro cho giao dịch thẻ. Thực hiện chủ trương này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đang miễn phí chuyển đổi thẻ ATM công nghệ 4 sang thẻ có gắn chip cho tất cả các khách hàng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Vừa qua rất nhiều gia đình thắc mắc khi muốn cho con em mình tham gia đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, tuy nhiên qua tham khảo của các ngành chức năng thì việc này không thực hiện được. Theo lý giải của cơ quan bảo hiểm xã hội, hiện nay đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội được chia thành 6 nhóm đối tượng, trong đó học sinh sinh viên là đối tượng thuộc nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Trường hợp một số người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác thì đóng bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự. Theo đó, học sinh sinh viên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế có thứ tự sắp xếp thứ tư. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có thứ tự sắp xếp thứ năm từ bên trên xuống, nên đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế. Học sinh sinh viên bắt buộc phải đăng ký tham gia bảo hiểm y tế thuộc nhóm đối tượng học sinh sinh viên theo quy định, mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở và được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng.
Thực hiện đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Từ đầu tháng 10 năm 2021, tỉnh Yên Bái đã triển khai xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên. Đây là lò đốt chất thải rắn sinh hoạt đầu tiên của tỉnh, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối tháng 12 năm 2021. Theo đó, lò đốt chất thải rắn sinh hoạt sẽ xử lý 1 tấn rác thải trên 1 giờ cho các xã Đông Cuông, Mậu Đông và thị trấn Mậu A. Huyện lò đốt đã được đơn vị chuyên môn vận hành thử nghiệm để thực hiện quan trắc nhằm đánh giá các yếu tố về môi trường, chất lượng, hiệu quả xử lý rác thải, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương nghiệm thu để đưa vào hoạt động. Năm 2022, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung xây dựng thêm các lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại nhiều địa phương trong tỉnh, thay thế các bãi chôn lấp rác thải hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu về xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đề án sẽ xây dựng 13 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tập trung, trong đó có 7 lò đốt đầu tư từ ngân sách nhà nước và 6 lò đốt sẽ huy động thu hút đầu tư xã hội hóa. Ngoài ra, tỉnh còn tiến hành duy trì, nâng cấp nhà máy xử lý rác thải Văn Phú của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành, Yên Bái.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với triển khai các chương trình hỗ trợ và các chính sách giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội, những năm qua, huyện Yên Bình đã huy động tối đa các nguồn lực, làm tốt công tác xã hội hóa để xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, người có công còn khó khăn về nhà ở. Qua đó giúp nhiều hộ nghèo an cư lạc nghiệp, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Ngôi nhà rộng 80m2 gồm một phòng khách, hai phòng ngủ với kết cấu tường chịu lực, mái lợp tôn của gia đình chị Triệu Thị Mong ở thôn Ngòi Ngần, xã Bảo Ái, huyện Bình có tổng giá trị 230 triệu đồng. Trong đó, Cục Chính trị Quân chủng Hải quân hỗ trợ 80 triệu đồng, còn lại là anh em dòng họ. Đảng ủy chính quyền địa phương và bà con thôn xóm giúp đỡ. Đến nay, sau hơn 4 tháng thi công xây dựng, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, giúp gia đình chị Mong yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Chị Triệu Thị Mong, thôn Ngòi Ngần, xã Bảo Ái, huyện Bình nói.
Cảm ơn trong
gia đình tôi rất vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, quân chủng hải quân và bà con lối xóm giúp gia đình tôi làm được căn nhà mới, có nhà ở kiên cố, rồi từ giờ chúng tôi yên tâm làm ăn phát triển kinh tế gia đình để sớm thoát nghèo. Được biết, không chỉ chị Mong mà năm 2021, từ các chương trình dự án và sự chung tay giúp đỡ của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm, xã Bảo Ái còn có 36 hộ gia đình người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở được hỗ trợ làm nhà. Đây là nguồn động viên lớn giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần đưa Bảo Ái cán đích nông thôn mới vào năm 2021. Ông Lê Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ái, huyện Bình cho biết.
Ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch xóa nhà rột nát ở trên địa bàn xã, và trong kế hoạch thì chúng tôi cũng đã có phân công đầy đủ cho các thành viên trong ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cùng với cán bộ công chức và giao nhiệm vụ cụ thể đến từng thôn, rồi cho các đồng chí lãnh đạo thôn rồi toàn thể thôn thì tập trung động viên hộ gia đình tự huy động cái nguồn lực của nhà mình sẵn có cộng với lại của gia đình họ hàng anh em, rồi cộng với lại những cái nguồn chúng tôi huy động từ các doanh nghiệp, các hộ dân ở trên địa bàn xã, thì có người có công thì ủng hộ công, người có vật liệu thì ủng hộ vật liệu, người có tiền thì ủng hộ tiền. Đến thời điểm này thì cơ bản là các nhà cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021, huyện Bình có xây dựng kế hoạch xóa 126 nhà rột nát. Để việc hỗ trợ làm nhà đúng đối tượng đạt hiệu quả cao, huyện Bình đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án cấp huyện, cấp xã, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các văn bản hướng dẫn liên ngành phối hợp với các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa và tận dụng tối đa nguồn lực để làm nhà cho các đối tượng. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết.
Trên cơ sở đã rà soát được thì phải xây dựng được kế hoạch chi tiết đến từng hộ gia đình có cái nhu cầu, từ đó là phân ra lộ trình để triển khai thực hiện cái huy động các nguồn lực, tập trung tuyên truyền và tăng cường cái xã hội hóa cùng với những cái nguồn lực của hộ gia đình, thì chúng tôi huy động là sự đóng góp của các cái tổ chức cá nhân, không chỉ là trên địa bàn của các xã thị trấn mà huy động trong toàn huyện, nhất là các cái doanh nghiệp, các cái nhà hảo tâm để hỗ trợ cho hộ gia đình để xóa các cái nhà rột nát. Đó là trong cái việc tổ chức thực hiện thì chúng tôi lấy cái việc là hỗ trợ tạo động lực cho các hộ gia đình.
Để công tác xóa nhà rột nát lan tỏa trong cộng đồng dân cư và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình đã chủ trì tổ chức vận động tiếp nhận các nguồn lực xã hội hóa cấp huyện, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo cấp huyện để hỗ trợ cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan phân bổ kinh phí hỗ trợ từ quỹ vì người nghèo để xây dựng nhà cho các đối tượng. Đến nay, huyện Bình đã xóa được 149 nhà rột nát cho hộ nghèo với tổng vốn trên 11 tỷ đồng, trong đó nguồn hỗ trợ từ ngân sách và nguồn xã hội hóa của tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng, xã hội hóa cấp huyện trên 800 triệu đồng, hỗ trợ từ Bộ Thông tin và Truyền thông 630 triệu đồng, còn lại là nguồn hỗ trợ tại chỗ của địa phương và gia đình người được hỗ trợ nhà ở. Gia đình bà Trần Thị Nhung ở thôn Đình, xã Vĩnh Kiên là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn. Bản thân bà thường xuyên ốm đau nên hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Ngôi nhà gia đình bà ở trước đây đã xuống cấp, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Được sự hỗ trợ của huyện đoàn Yên Bình, gia đình bà Nhung đã xây dựng được ngôi nhà cấp 4 kiên cố, khang trang với diện tích sử dụng 90m², tổng trị giá 200 triệu đồng. Trong đó, huyện đoàn Yên Bình hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình và anh em dòng họ giúp đỡ. Chị Trần Thị Nhung, thôn Đình, xã Vĩnh Kiên, huyện Bình nói:
Hôm nay được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, đặc biệt là của huyện đoàn Yên Bình, giúp đỡ gia đình tôi được một số tiền để ủng hộ làm nhà. Không biết nói gì hơn, xin cảm ơn.
Có thể khẳng định công tác xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn huyện Bình thời gian qua đã huy động được sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Việc hỗ trợ người có công với cách mạng và hộ nghèo xóa nhà rột nát không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp mà còn giúp các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cải thiện điều kiện về nhà ở, yên tâm phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng đối với công tác an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, từng bước hoàn thiện tiêu chí về nhà ở, dân cư trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh việc nâng cấp nhà máy xử lý rác thải tại xã Văn Phú của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành, hiện tỉnh Yên Bái đang triển khai xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt đầu tiên tại xã Đông Quương, huyện Văn Yên. Việc đưa vào vận hành lò đốt rác thải sinh hoạt tại đây sẽ nâng cao năng lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh cũng như huyện Văn Yên, góp phần bảo vệ môi trường cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Bãi trôn lấp rác thải sinh hoạt tại xã Đông Quương, huyện Văn Yên hiện đang bị quá tải và cần được xử lý để bảo vệ môi trường. Để khắc phục tình trạng này, tỉnh Yên Bái đã phê duyệt kinh phí xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại xã Đông Quương, huyện Văn Yên do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư. Đây là lò đốt rác thải đầu tiên của tỉnh được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2021 với tổng kinh phí 6 tỷ đồng và dự kiến chính thức vận hành vào cuối tháng 12 này. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, lò đốt rác thải sinh hoạt với thiết kế công suất đốt 1 tấn trên 1 giờ. Đến nay, các hạng mục như nhà quản lý với diện tích xây dựng 36m², nhà để xe rác và bể chứa chất thải rắn với diện tích xây dựng trên 63m², nhà mái tre, lò đốt rác được xây dựng với diện tích 320m², cùng các hạng mục phụ trợ khác cơ bản đã hoàn thành. Khi chính thức đi vào hoạt động, lò đốt sẽ xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Đông Quương, xã Mậu Đông và thị trấn Mậu A, thay thế các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hiện nay của huyện Văn Yên. Hiện lò đốt đã được đơn vị chuyên môn vận hành thử nghiệm để thực hiện quan trắc nhằm đánh giá các yếu tố về môi trường, chất lượng, hiệu quả xử lý rác thải, báo cáo Sở Tài nguyên Môi trường, chính quyền địa phương nghiệm thu để đưa vào hoạt động. Đây là một trong 7 lò được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Việc triển khai xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt không chỉ giải quyết vấn đề xử lý rác thải trên địa bàn xã Đông Cuông, xã Mậu Đông, thị trấn Mậu A và một số khu vực lân cận, mà còn góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương. Ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Cuông, huyện Văn Yên phấn khởi nói:
"Này thì hiện nay cái bãi trôn rác thải này nó đã đầy, rất đầy. Đấy, thế và cũng rất là may mắn đối với lại xã khi mà được tỉnh, huyện quan tâm để mà cho xây dựng cái lò đốt rác. Thế nếu như cái lò đốt rác này mà đi vào hoạt động mà nó đảm bảo theo đúng công suất thì tôi nghĩ là cái việc đầu tiên là nó giải phóng được toàn bộ cái vấn đề về rác thải, để tạo được cái cảnh quan môi trường nó xanh sạch đẹp hơn rất là nhiều."
Để đảm bảo đúng tiến độ như cam kết, hiện đơn vị thi công đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành sớm nhất các hạng mục còn lại để bàn giao cho chủ đầu tư. Chị Trần Thị Thu An, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phong San cho biết:
"Mình tập trung máy móc này, con người, và anh em cũng cố gắng làm đêm làm hôm tranh thủ cả thời tiết nữa. Nhất là trong cái thời kỳ dịch bệnh như thế này, là chúng tôi cũng cố gắng là sử dụng người trong địa phương và những người ít tiếp xúc để tránh chúng ta nó gây ảnh hưởng không những là đối với công trình mà còn ảnh hưởng đến cả dự án và cả tiến độ."
Sau khi lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Đông Cuông đi vào hoạt động và được đánh giá hiệu quả, năm 2022, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tập trung xây dựng thêm các lò đốt rác thải rắn sinh hoạt tại nhiều địa phương trong tỉnh, thay thế các bãi chôn lấp rác thải hiện nay. Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai đầu tư thêm 12 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt khác, trong đó có thêm 6 lò đốt đầu tư từ ngân sách nhà nước và 6 lò đốt còn lại sẽ kêu gọi thu hút đầu tư xã hội hóa. Ông Nguyễn Đức Dục, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái cho biết:
"Đây là cái lò đầu tiên được triển khai xây dựng ở tỉnh Yên Bái, và trên cơ sở đấy thì sẽ có cái tiếp tục thực hiện ở những cái địa phương khác theo đúng cái đề án, và đến năm 2024 là hoàn thành việc xây dựng các cái lò đốt này."
Việc xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Đông Cuông là bước khởi đầu trong việc nâng cao năng lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái, góp phần tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, cũng như đưa huyện Văn Yên sớm hoàn thành tiêu chí môi trường của huyện nông thôn mới vào năm 2025.
Phần cuối chương trình này là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi được Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn là mô hình thí điểm xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, nhờ tập trung thực hiện tốt theo 20 tiêu chí của mô hình, trường mầm non thực hành thành phố Yên Bái đã không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ, từ đó góp phần lan tỏa những giá trị yêu thương, an toàn, tôn trọng đối với trẻ. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Lớp mẫu giáo của trường mầm non thực hành thành phố Yên Bái, trẻ nhỏ hào hứng sôi nổi khi được khám phá về sữa bò tươi. Để sự học trở nên thú vị, cùng với sự chuẩn bị chu đáo, giáo viên trong lớp nhẹ nhàng hướng dẫn cho trẻ tham gia các hoạt động vắt sữa, uống và nhận biết mùi vị sữa bò, tìm hiểu cách pha sữa. Song song với các hoạt động học khám phá trải nghiệm trong lớp, năm học 2021-2022, trường mầm non thực hành đã tổ chức dạy múa điệu xòe thái cho toàn bộ trẻ lớp 5 và đưa vào trong hoạt động thể dục giữa giờ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây là hai trong nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa được nằm trong mô hình trường học hạnh phúc mà nhà trường đang triển khai thực hiện để mỗi ngày đến trường của trẻ là một ngày vui. Bé Tạ Minh Phương, trường mầm non thực hành thành phố Yên Bái, nói:
"Con rất thích đi học vì con tham gia các hoạt động ạ. Với cả có cô giáo yêu thương con này, với cả các bạn có đồ chơi rất là vui ạ. Con rất yêu cô giáo và cô giáo rất yêu con ạ."
Thực hiện thí điểm mô hình xây dựng trường học hạnh phúc của Sở Giáo dục và Đào tạo, thời gian qua, trường mầm non thực hành đã đầu tư trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, phục vụ cho trẻ hoạt động ngoài trời cũng như trong lớp, phối hợp với phụ huynh tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, phát huy mọi nguồn lực để xây dựng khung cảnh sư phạm xanh sạch đẹp, thân thiện và cởi mở. Ngoài trang trí môi trường, công đoàn nhà trường còn tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian giữa các lớp, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống để tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh. Tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện tác phong sư phạm để giáo viên có nhiều kiến thức mới, hữu ích, hấp dẫn và lôi cuốn học sinh. 100% giáo viên thay đổi phương thức tổ chức dạy học, tạo nhiều cơ hội cho trẻ được tham gia các hoạt động trải nghiệm, các hoạt động thực hành kỹ năng sống. Cô giáo Trương Thị Thu Phương, giáo viên trường mầm non thực hành thành phố Yên Bái chia sẻ:
Qua một năm nhà trường triển khai cái môi trường xây dựng trường mầm non hạnh phúc và năm nay là đến năm thứ hai thì tôi thấy bản thân, trước tiên là bản thân giáo viên chúng tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, đã tích cực hơn trong tất cả mọi hoạt động và sáng tạo trong mọi hoạt động dành cho các con. Và trẻ thì rất là hào hứng, rất là hứng thú tham gia các cái hoạt động đó và cung cấp được cho trẻ rất nhiều các cái vốn sống, các kỹ năng trong cuộc sống. Giữa cô và trẻ luôn có sự yêu thương với nhau và có một cái không khí, bầu không khí vui vẻ của cả một ngày, cả một quá trình.
Để chăm sóc giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao, nhà trường chú trọng các mối quan hệ đoàn kết trong và ngoài nhà trường, quan tâm đến đời sống tinh thần, tâm tư nguyện vọng của giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh, gắn kết chặt chẽ với phụ huynh để cùng tham gia các hoạt động cùng con, từ đó giúp trẻ tự tin thể hiện khả năng, năng lực và hiểu biết của bản thân. Bà Lê Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực hành thành phố Yên Bái cho biết.
Nhà trường đã bố trí các lớp, các khu vực hoạt động vui chơi và hoạt động ngoài trời một cách khoa học, tạo cơ hội cho trẻ được thực hành trải nghiệm. Quan tâm đến việc trang trí cái phòng lớp để đảm bảo với môi trường thẩm mỹ thân thiện phù hợp với lứa tuổi và phối hợp với phụ huynh để tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, phát huy nguồn lực, mọi nguồn lực để tạo cái khung cảnh sư phạm sáng xanh sạch đẹp, thân thiện và cởi mở. Ngoài việc trang trí môi trường thì công đoàn nhà trường còn tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian giữa các lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống để tăng cường sức khỏe về thể chất và tinh thần cho trẻ và giáo viên, cán bộ giáo viên nhân viên, và tuyệt đối là không để xảy ra các tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo và bạo lực học đường trong nhà trường.
Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ giáo viên trường mầm non Thực hành trong xây dựng trường học hạnh phúc, đã và đang xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ phát triển một cách toàn diện nhất, đưa nhà trường trở thành điểm sáng trong thực hiện xây dựng mô hình trường học hạnh phúc để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho tỉnh nhà. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.